là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Trên nay thứ năm, ngày 13 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính họp với các bộ ngành trung ương về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong khối chính phủ và chính quyền địa phương.
Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam tổng kết công tác năm 2021 và định hướng công tác năm 2022.
Ngân hàng Thế giới dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 5,5% trong năm 2021.
Bộ Công Thương phân tích về tình trạng nông sản ùn ứ ở cửa khẩu mỗi dịp Tết.
Lạng Sơn tạm thời dừng tiếp nhận xe chở hoa quả tươi đến cửa khẩu từ ngày 17 tháng 1.
Bộ Y tế chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc nợ lương tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh.
Đại học Quốc gia Hà Nội cảnh báo hành vi lừa tiền từ kỳ thi đánh giá năng lực.
Đề nghị kiểm tra xử lý các tài khoản fanpage chia sẻ thông tin tình hình hình ảnh trẻ em trong vụ Tịnh Thất Bồng Lai.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Liên Hợp Quốc kêu gọi Triều Tiên tiếp tục đối thoại.
Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo hơn 50% dân số châu Âu có nguy cơ nhiễm biến thể Omicron trong 2 tháng tới. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì họp với các bộ ngành trung ương về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong khối chính phủ và chính quyền địa phương. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trong năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, công tác phòng chống tham nhũng trong khối chính phủ và chính quyền địa phương luôn được lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, bao quát, tổng thể, liên thông và thực hiện quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, bài bản với quyết tâm chính trị rất cao, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào kết quả phòng chống tham nhũng của cả hệ thống chính trị trong những năm qua và năm 2021. Về nhiệm vụ trong năm 2022, Thủ tướng yêu cầu phải bám sát sự lãnh đạo của Đảng, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 và chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, các nhiệm vụ mà Hội nghị Nội chính toàn quốc đã triển khai thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, các cơ quan chính phủ và chính quyền địa phương, đồng thời tăng cường thanh tra, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu. Trong đó có các bộ ngành địa phương, phân cấp, phân quyền, đi đôi với cá thể hóa trách nhiệm, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực.
Thủ tướng đề nghị tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên đề ngay từ đầu, tập trung vào một số lĩnh vực đầu tư lớn như chương trình phòng chống COVID-19, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tổ chức tín dụng yếu kém. Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh công nghệ thông tin, phát triển hạ tầng số để giảm giao dịch trực tiếp giữa người với người, giảm thanh toán tiền mặt, xây dựng dữ liệu đất đai. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh xác minh, điều tra, sớm đưa ra truy tố xét xử các vụ án được dư luận quan tâm như vụ Việt Á, theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo chủ chốt của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực một cách công khai minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật. Thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan khối chính phủ và chính quyền địa phương tăng cường thực hiện chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị về bảo vệ phát hiện người tố giác, chỉ thị 04 của Ban Bí thư về công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế, đồng thời củng cố kiện toàn tăng cường lực lượng chuyên trách phòng chống tham nhũng, chủ động đổi mới hình thức nội dung tuyên truyền phổ biến pháp luật. Thủ tướng nhấn mạnh phải bám sát tình hình thực tiễn nổi lên để theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc vào cuộc kịp thời. Thường trực Chính phủ sẽ thường xuyên lắng nghe hàng tháng về công tác phòng chống tham nhũng để tháo gỡ ngay các khó khăn vướng mắc.
Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và định hướng công tác năm 2022. Do tình hình dịch COVID-19, hội nghị được tổng kết theo chương trình hình thức trực tuyến với sự tham gia của đông đảo đại biểu đến từ các bộ, ngành liên quan, các tiểu ban chuyên môn của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, đại diện các khu di sản thiên nhiên văn hóa, dự trữ sinh quyển và công viên địa chất của Việt Nam, các địa phương cùng đại diện văn phòng UNESCO Hà Nội, phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Đặng Hoàng Giang cho biết, Việt Nam đã hoàn thành nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc năm 2020-2021, thể hiện hình ảnh một quốc gia tích cực, có trách nhiệm trên các diễn đàn quốc tế, trong đó có UNESCO. Quan hệ Việt Nam và UNESCO tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, nhất là sau chuyến thăm UNESCO của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào tháng 11 năm 2021 và hai bên ký bản ghi nhớ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và UNESCO giai đoạn 2021-2025.
Theo báo cáo tổng kết của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, trong năm 2021, quan hệ hợp tác Việt Nam và UNESCO tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp. Việt Nam đã tích cực chủ động thể hiện vai trò trách nhiệm của quốc gia thành viên, đóng góp vào công việc chung, đồng thời thúc đẩy các lợi ích của Việt Nam tại diễn đàn UNESCO, triển khai chỉ thị số 25 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương. Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã triển khai kế hoạch vận động ứng cử và trúng cử vào hai cơ quan quan trọng của UNESCO gồm Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2005 về bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa nhiệm kỳ 2021-2025 và Hội đồng chấp hành nhiệm kỳ 2021-2025 với số phiếu cao 163 phiếu đạt 92% số phiếu, đứng thứ 6 trên 27 thành viên trúng cử. Việc trúng cử thể hiện đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng của Việt Nam, đồng thời là kết quả của quá trình triển khai bài bản và đồng bộ kế hoạch ứng cử của Việt Nam trong 2 năm qua. Ngoài ra, Việt Nam đang triển khai kế hoạch vận động ứng cử vào hai cơ quan khác của UNESCO gồm Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ các di sản văn hóa phi vật thể nhiệm kỳ 2022-2026. Bầu cử dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6 năm 2022 tại Paris. Và Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027, bầu cử dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 năm 2023 tại Paris.
Ngân hàng Thế giới đã công bố báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2022, trong đó dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng từ 5,5% trong năm nay. Đây là con số đáng nể trong bối cảnh kinh tế toàn cầu sau giai đoạn phục hồi mạnh mẽ trong năm 2021 bắt đầu rơi vào tình trạng suy thoái. Tốc độ lây lan nhanh của biến thể Omicron cho thấy đại dịch có khả năng sẽ tiếp tục làm gián đoạn hoạt động kinh tế trong thời gian tới. Ngân hàng Thế giới cũng lạc quan về mức tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2023 có thể đạt là 6,5%, với điều kiện tỷ lệ tiêm chủng tiếp tục được duy trì ở mức cao và việc nối lại hoạt động kinh tế đang diễn ra thuận lợi.
Chia sẻ tại buổi họp báo thường kỳ do Bộ Công Thương tổ chức chiều qua, bà Nguyễn Cẩm Trang, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết, vấn đề ùn ứ nông sản xuất khẩu trước hết, nguyên nhân chủ yếu và trực tiếp là do Trung Quốc tạm dừng thông quan ở hầu hết các cửa khẩu, với những cửa khẩu mở thì quy trình giao nhận kiểm soát chặt chẽ để kiểm soát dịch bệnh. Ngoài ra, điểm yếu cố hữu tồn tại lâu nay cũng được bà Trang nêu ra chính là việc sản xuất chưa đúng với quy trình tiêu chuẩn chất lượng hoặc bao gói ở đâu đó vẫn chưa đáp ứng được các yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Việc truy xuất nguồn gốc, đăng ký vùng trồng còn chậm, dẫn đến trong số các sản phẩm nông sản xuất khẩu vẫn có nhiều sản phẩm chưa thể đi chính ngạch mà vẫn phải sử dụng hình thức trao đổi cư dân biên giới để xuất khẩu.
Bà Nguyễn Cẩm Trang cho biết thêm, Việt Nam đã có đàm phán về thuế, song đàm phán quản lý chất lượng còn hạn chế khi chỉ có 9 sản phẩm đáp ứng yêu cầu. Việc kiểm dịch chặt chẽ khi 100% sản phẩm trái cây xuất sang Trung Quốc phải kiểm dịch. Trước diễn biến hàng hóa ùn ứ tại cửa khẩu, các bộ ngành và địa phương đã tích cực tháo gỡ và khuyến cáo doanh nghiệp điều tiết về mặt tiến độ, tháo gỡ cho hàng hóa bị ùn ứ. Lãnh đạo Bộ Công Thương cũng tổ chức các đoàn công tác đến tỉnh biên giới nắm bắt tình hình. Về đối ngoại, Bộ Công Thương và Bộ Ngoại giao đã trao đổi với phía bạn để có giải pháp kịp thời trước mắt để tháo gỡ khó khăn như thống nhất quy trình giao nhận hay kéo dài thời gian thông quan tại cửa khẩu.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn vừa có văn bản thông báo tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi Việt Nam đến cửa khẩu của tỉnh để xuất khẩu sang Trung Quốc từ ngày 17 tháng 1. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hiện nay chỉ thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại 3 cửa khẩu là Hữu Nghị, huyện Cao Lộc, Chi Ma, huyện Lộc Bình và ga đường sắt Đồng Đăng, huyện Cao Lộc. Từ cuối tháng 11 năm 2021 đến nay, lượng hàng hóa từ nội địa lên các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh rất lớn, trong khi khả năng thông quan hàng xuất khẩu trong ngày chưa tăng thêm. Cửa khẩu trọng điểm xuất khẩu hoa quả là Tân Thanh vẫn đang tạm dừng hoạt động. Trung bình một ngày số lượng xe xuất khẩu chỉ đạt 80 đến 100 xe, trong đó có 50 đến 60 xe hoa quả. Tính đến sáng ngày 11 tháng 1, tổng lượng xe tồn tại 3 khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma là 1.721 xe, trong đó có 749 xe chở hoa quả. với tốc độ thông quan như trên để giải phóng hết hàng hóa là hoa quả đang tồn ở các bến bãi cửa khẩu của tỉnh sẽ cần từ 13 đến 15 ngày, chưa kể hàng hóa đang tiếp tục đưa lên chờ xuất khẩu.
Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương chấn chỉnh việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp. Khi gần đây báo chí phản ánh việc một số trạm y tế tự ý thu tiền xét nghiệm khi người dân đến tiêm vaccine, hay việc thay đổi liên tục quy định bán tại chỗ, mua mang về gây tâm lý mệt mỏi. Thực tế cũng cho thấy, hơn 2 tuần qua, tại Hà Nội, quy định về hình thức phục vụ cũng đã phải thường xuyên thay đổi theo diễn biến của dịch bệnh. Điều này khiến nhiều chủ hàng ăn uống liên tục nhấp nhổm lo cho sinh kế của mình và lao động làm thuê. Trong khi đó, từ góc nhìn chuyên gia, thời điểm hiện nay, Hà Nội ghi nhận trung bình mỗi ngày khoảng 2.500 ca nhiễm, số ca tử vong chỉ 6-7 ca, nghĩa là tỷ lệ tử vong thấp hơn cả cúm mùa. Số ca nhiễm không còn là dữ liệu chính để quyết định cấp độ dịch bệnh.
Chiều qua, ngay sau khi có thông tin về việc hàng chục nhân viên y tế công tác tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh thuộc Học viện Y Dược Cổ truyền Việt Nam căng băng rôn đòi lương, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có chỉ đạo về vấn đề này. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu lãnh đạo Học viện Y Dược Cổ truyền Việt Nam, lãnh đạo Bệnh viện Tuệ Tĩnh phối hợp ngay với các đơn vị liên quan của Bộ Y tế giải quyết dứt điểm việc nợ lương, đảm bảo quyền lợi của cán bộ, viên chức, người lao động theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 20 tháng 1 năm 2022. Trước đó, chiều 11 tháng 1, sau giờ làm việc, hơn 40 nhân viên y tế Bệnh viện Tuệ Tĩnh đã cầm giấy băng rôn trước cổng bệnh viện cầu cứu về việc bị nợ lương trong thời gian dài. Năm 2020, ảnh hưởng dịch bệnh, số lượng bệnh nhân tới khám tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh giảm, khiến nguồn thu sụt giảm. Tình hình tài chính của bệnh viện ngày càng khó khăn. Đến nay, bệnh viện chưa tìm được nguồn thu nên chưa có tiền để trả lương cho người lao động.
Trước sự việc trên mạng xã hội Facebook đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin, hình ảnh của trẻ em tại tỉnh Thất Bồng Lai, Cục Trẻ Em thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có công văn gửi Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, đề nghị bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Theo Cục Trẻ Em, việc đăng tải chia sẻ các thông tin, hình ảnh, tên tuổi của các em nhỏ tại tỉnh Thất Bồng Lai trên mạng xã hội Facebook là vi phạm đến bí mật đời sống riêng tư, bí mật đời sống cá nhân của trẻ em, ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ. Cục Trẻ Em đề nghị Cục An toàn Thông tin có biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định của luật trẻ em và các nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Cục cũng kêu gọi cộng đồng người dùng mạng xã hội ngừng chia sẻ thông tin chi tiết, hình ảnh rõ mặt, tên tuổi để giữ bí mật đời tư cho các em trong vụ tỉnh Thất Bồng Lai nói riêng và các vụ xâm hại, bạo hành trẻ em nói chung.
Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội vừa phát đi thông báo về việc một số đối tượng xấu đang lợi dụng để khai thác thí sinh nộp tiền môi giới, sửa thông tin lỗi tại tài khoản đăng ký dự thi. Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định không thu tiền hay nhờ bất cứ ai can thiệp được vào hệ thống khảo thí.vnu.edu.vn để sửa thông tin lỗi đăng ký của thí sinh. Thí sinh tuyệt đối không liên hệ trợ giúp với các đối tượng khác về kỳ thi đánh giá năng lực. Thí sinh có thể sửa lỗi đăng ký sau khi mọi hoạt động của cổng đăng ký ổn định hoặc sửa thông tin sai khi đến phòng thi. Tuyệt đối không nhờ qua đối tượng trung gian lừa đảo làm việc này. Thí sinh có thể mở tài khoản tại khảo thí.vnu.edu.vn bất kỳ thời gian nào.
Thí sinh có thể lập tài khoản từ ngày 10 tháng 1 đến ngày thi đầu tiên, dự kiến là cuối tháng 2 của năm 2022. Trường hợp liên hệ với trung tâm khảo thí gặp khó khăn, thí sinh nên chờ một thời gian để cán bộ trung tâm hỗ trợ qua Messenger, email hay điện thoại. Thí sinh tuyệt đối không nhờ các nhóm luyện thi giả danh. Trung tâm khảo thí đã thông báo cho công an về việc giả danh lừa đảo trên. Trung tâm khảo thí không tổ chức ôn luyện thi đánh giá năng lực dưới mọi hình thức.
Sau một thời gian trinh sát, mới đây đội cảnh sát kinh tế công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã triệt phá một đường dây buôn lậu thuốc lá ngoại. Theo Trung tá Nguyễn Thị Thủy, Phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, đội cảnh sát kinh tế công an quận đã phát hiện hai đối tượng có hành vi vận chuyển buôn bán hàng hóa là thuốc lá điếu nhập lậu. Các đối tượng vận chuyển bằng xe thùng kín, ngụy trang bằng những thùng các tông có in hình khẩu trang, bên trong là các loại thuốc lá điếu nhập lậu. Đội cảnh sát kinh tế đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Hiện cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với chủ hàng để điều tra làm rõ hành vi buôn bán hàng cấm theo Điều 190 Bộ Luật Hình sự. Toàn bộ số thuốc lá nhập lậu sẽ bị tiêu hủy theo quy định của pháp luật.
quý vị và các bạn, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc bao phủ vaccine cho người dân được đặt lên hàng đầu. Tại Hà Nội, Bộ Y tế và Sở Y tế Thủ đô đã cho phép các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã được triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 tại nhà cho người già, người khiếm thị, mất ý thức về hành vi, ghi nhận của phóng viên thời sự. Cụ Phạm Thị Phượng năm nay đã 102 tuổi. Trước khi tiêm vaccine, cụ được đội tiêm vaccine lưu động của phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm tiến hành xét nghiệm COVID-19 và khám sàng lọc ngay tại nhà riêng. Điều này khiến không chỉ cụ mà con cháu trong gia đình rất yên tâm. Đây cũng là ý kiến của ông Đặng Nguyên Tiến, con trai cụ Phạm Thị Phượng, phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Cụ già yếu không đi ra trạm y tế phường để tiêm phòng COVID được. Hôm nay là phường tổ chức vào tiêm cho cụ tại nhà và gia đình rất là cảm thấy yên tâm.
Không chỉ gia đình cụ Phạm Thị Phượng mà rất nhiều người dân khi quyết định ký vào bản cam kết tiêm cho người nhà tại nhà mình đều cảm nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương. Ông Trần Mạnh Toàn, phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội tâm sự về trường hợp của gia đình mình như sau.
Cụ lại bị liệt ở cái chân nên nó không đi lại được. Thì được sự quan tâm của các ban ngành đến tận nhà tiêm cho các cụ. Thì tôi thấy đây là một cái việc làm nó cực kỳ tốt. Gia đình rất là cảm động.
Việc phủ bao vaccine cho người dân được đặt lên hàng đầu và công tác triển khai thực hiện được giao cho các trạm y tế của từng khu vực. Đối tượng được triển khai tiêm tại nhà riêng gồm người già, nhiều bệnh nền, người mất ý thức về hành vi. Đây là nhóm đối tượng nhạy cảm nên việc tiêm chủng cũng được thực hiện một cách kỹ càng và thận trọng. Ông Nguyễn Xuân Quyết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và điều dưỡng Bùi Mạnh Cường, hỗ trợ cấp cứu, phòng khám đa khoa, Minh Tâm cho biết.
Trên địa bàn phường thì có 36 trường hợp người già yếu liệt có bệnh nền thì bắt buộc phải tiến hành tiêm tại nhà. Trước khi tiến hành tiêm thì cũng đối với các trường hợp đó cũng tiến hành test COVID nhanh để đảm bảo quy trình tiêm và đảm bảo an toàn cho các cái người tiêm.
Ở bên tôi thì có 2 thành viên trực cấp cứu. Thì khi tiêm xong thì có những triệu chứng ho, sốt, sốc phản vệ nào thì chúng tôi có để lại số điện thoại và thời gian chờ tôi là 30 phút sau.
Trong thời điểm F0 trên địa bàn Hà Nội tiếp tục tăng cao, hiện có hơn 4.100 ca F0 đang điều trị, trong đó có 385 ca đang bị nặng và nguy kịch. Vì vậy, việc triển khai lực lượng đến tận nhà tiêm vaccine cho người cao tuổi, bệnh lý nền, hạn chế di chuyển sẽ giúp giảm nguy cơ mắc và tử vong.
Thưa quý vị các bạn, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 vừa qua, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã chính thức có hiệu lực. Luật quy định việc phân loại rác tại nhà thay vì khuyến khích đã trở thành yêu cầu bắt buộc. Ngoài ra, việc xả rác sẽ tính phí theo khối lượng, chứ không theo bình quân đầu người như hiện nay. Quy định này có hiệu lực ngay hay sẽ cần lộ trình thực hiện? Mời quý vị các bạn cùng tìm hiểu về vấn đề này trong bài viết sau đây. Phân loại rác, câu chuyện này không hề mới mà đã được nhắc đi nhắc lại trong những năm gần đây. Thế nhưng tưởng dễ mà khó, bởi nhiều năm qua, các địa phương vẫn loay hoay trong vấn đề này. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã chính thức đưa ra yêu cầu bắt buộc phải người dân sẽ phải phân loại rác. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế của chúng tôi, rất nhiều người vẫn còn băn khoăn về quy định này. Theo Điều 75, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các hộ gia đình cá nhân phải thực hiện việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt thành 3 nhóm. Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng tái chế, chất thải thực phẩm, chất thải rắn sinh hoạt khác. Hộ gia đình cá nhân không phân loại rác sẽ bị từ chối thu gom vận chuyển. Tuy nhiên, hạ tầng kỹ thuật thu gom chưa đồng bộ với việc phân loại rác là lý do chính mà nhiều người đưa ra việc chưa thể thay đổi thói quen hàng ngày. Đây cũng là quan điểm của bà Dương Thúy Vân, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Tôi muốn phân từng loại rác một, nhưng mà trong gia đình chúng tôi có phân loại rác, nhưng mà cái thùng rác công cộng thì lại chung tất cả. Nên cái việc thực hiện của khu tập thể chúng tôi cực kỳ khó, riêng cá nhân tôi và tập thể nói chung.
Không chỉ ở nhà dưới mặt đất mà hầu hết tại chung cư, rác đang đổ chung vào một ống đổ rác, không hề có thùng phân loại. Nhiều người đặt câu hỏi phải chăng việc phân loại rác là ở trên TV, báo chí. Ông Bạch Anh Thắng, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội nói lên ý kiến của bản thân mình.
hiện nay là chưa đồng bộ, thì cứ thí dụ phân ra 3 loại thì vẫn là chui vào cái bể rác này thì không thể phân loại được.
Bên cạnh việc phân loại rác tại nguồn, luật bảo vệ môi trường năm 2020 cũng quy định về việc thu phí rác thải sinh hoạt dựa trên khối lượng, thể tích thay vì tính phí theo bình quân đầu người hiện nay. Ai xả càng nhiều rác sẽ phải trả càng nhiều tiền, chị Phan Thanh Tú Hà Nội cho biết.
Mình mới bảo là dùng nhiều rác thì sẽ phải trả nhiều, mà tính theo cân thì mình không hiểu là tính theo cân sẽ kiểu gì. Thế chẳng lẽ là hàng ngày là có một người đứng là cứ đứng ở cạnh thùng rác để là cân hay sao, hay là như thế nào? Chẳng hạn như có những người là những thùng rác, có những người người ta kiểu đổ nguyên vật liệu ấy, người ta đổ trộm ấy, thì biết như thế nào?
Như quý vị vừa thấy, người dân...
Qua những ý kiến trên cho thấy người dân còn rất nhiều thắc mắc liên quan đến những quy định mới về thu gom xử lý rác sinh hoạt. Đã qua mốc mùng 1 tháng 1 nửa tháng rồi, vậy không phân loại rác có bị xử phạt? Việc thu phí rác theo khối lượng đã được áp dụng ngay hay chưa? Sau đây là ý kiến của đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường là ông Nguyễn Thượng Hiền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Căn cứ vào cái tầng kỹ thuật môi trường của từng địa phương, rồi là cái hiện trạng công nghệ hiện có, thì luật thì cũng có đưa ra cái lộ trình đến ngày mùng 1 tháng 1 2025 thì cái việc mà triển khai cái phân loại rác tại nguồn là bắt buộc phải thực hiện, tức là chúng ta cho có một cái lộ trình để có cái điều kiện để chúng ta chuẩn bị về mặt hạ tầng, về mặt công nghệ. Cái việc thu rác qua khối lượng thì hiện nay thì cái nội dung này thì chúng tôi cũng đã đưa vào cái phương pháp tính định giá rồi, phương định giá. Thì cái việc đấy thì căn cứ vào tình hình của địa phương, tức là cũng phải cần có cái lộ trình cụ thể. Chứ bây giờ chúng ta thực hiện ngay, ví dụ như bây giờ cái chuyện là thu vào bao bì để có thể chứa đựng chất thải để tính theo khối lượng 1 cân, 2 cân, 3 cân, ví dụ thế. Thì chúng ta cũng chưa có cái điều kiện để chuẩn bị ngay các cái cơ sở để mà sản xuất ra các cái bao bì chứa đựng các cái loại chất thải đó. Thì đương nhiên nó phải gắn với cái việc về phân loại chất thải tại nguồn.
Như quý vị các bạn thấy, không hề khó để thay đổi thói quen của người dân với rác sinh hoạt. Một Việt Nam xanh, sạch, đẹp hoàn toàn có thể làm được dựa vào ý thức của mỗi cá nhân gia đình. Đúng như lời bài hát, điều đó tùy thuộc hành động của bạn, chỉ thuộc vào bạn mà thôi. Xin chuyển sang phần tin thế giới, Triều Tiên đã xác nhận đã thực hiện thành công vụ bắn thử cuối cùng một loạt tên lửa siêu vượt âm mới trong ngày 11 tháng 1. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cho biết vụ bắn thử nhằm mục đích xác định lần cuối cùng các thông số kỹ thuật tổng thể của hệ thống vũ khí siêu vượt âm. Cũng theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát vụ phóng, bày tỏ kỳ vọng lớn rằng giới chức lĩnh vực nghiên cứu tên lửa sẽ giúp tăng cường năng lực răn đe chiến tranh của đất nước với những thành tựu nghiên cứu khoa học cực kỳ hiện đại của mình. Đây là vụ thử tên lửa thứ hai của Bình Nhưỡng trong vòng chưa đầy một tuần.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Triều Tiên tiếp tục thử tên lửa lần thứ hai trong vòng một tuần qua. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn của Liên Hợp Quốc cho biết Tổng thư ký Guterres kêu gọi Bình Nhưỡng tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trách nhiệm và nghĩa vụ quốc tế và trở lại đàm phán với các bên liên quan về tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Ông nhấn mạnh rằng con đường duy nhất để đạt được hòa bình bền vững và tiến tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên là thông qua các giải pháp ngoại giao.
Bộ Quốc phòng Nga thông báo máy bay vận tải của các lực lượng không gian vũ trụ Nga đã chuyển 2.095 công dân Nga và người nước ngoài từ Kazakhstan tới Nga. Làn sóng biểu tình bùng phát ở một số thành phố của Kazakhstan hôm 2 tháng 1, sau đó đã leo thang thành bạo lực với việc các tòa nhà chính phủ bị tấn công ở một số thành phố trong vài ngày qua.
Chính phủ Mỹ đã cam kết khoản viện trợ nhân đạo bổ sung trị giá 308 triệu đô la Mỹ trong năm 2022 trong gói viện trợ ban đầu mà Washington dành cho Afghanistan. Động thái này được đưa ra ngay sau khi Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường ngân sách viện trợ cho quốc gia Tây Nam Á này nhằm tránh một cuộc thảm họa nhân đạo. Trong một thông báo, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ USAID nêu rõ số tiền trên sẽ nhằm viện trợ lương thực và dinh dưỡng cho những người dễ bị tổn thương, hỗ trợ các trung tâm chăm sóc sức khỏe và hoạt động hậu cần tại Afghanistan.
Tổ chức Y tế Thế giới tại khu vực châu Âu cảnh báo hơn 50% dân số châu Âu có nguy cơ nhiễm biến thể Omicron trong 2 tháng tới nếu tốc độ lây lan duy trì như hiện nay. Theo Giám đốc khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới, ông Hans Kluut, 50 trong số 53 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới đã xác nhận xuất hiện các ca nhiễm biến thể Omicron.
Chỉ riêng trong tuần đầu tiên của năm 2022, khu vực châu Âu ghi nhận hơn 7 triệu ca mới, tăng hơn gấp đôi trong vòng 2 tuần. Theo tốc độ lây lan hiện nay, Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe dự báo hơn 50% dân số châu Âu sẽ nhiễm biến thể Omicron trong 6 đến 8 tuần tới. Tổ chức Y tế Thế giới cũng cảnh báo không nên coi COVID-19 như các bệnh đặc hữu, đồng thời khẳng định tình trạng lây lan biến thể Omicron vẫn chưa đến giai đoạn ổn định.
Bộ Y tế Đức cho biết trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận hơn 80.000 ca mắc COVID-19 mới, mức cao nhất kể từ khi dịch bùng phát gần 2 năm qua. Trong khi đó, chỉ số lây nhiễm trung bình 7 ngày trên cả nước cũng lần đầu tiên vượt ngưỡng 400 người.
Trong bối cảnh số ca nhiễm mới gia tăng mạnh, giới chức Đức cho biết các biện pháp mới phòng ngừa COVID-19 được chính quyền liên bang và các bang thông qua vào cuối tuần trước sẽ nhanh chóng được thực thi. Quy định mới sẽ bắt buộc áp dụng quy tắc 2G+, đã tiêm đủ 2 mũi và đã khỏi vẫn cần làm xét nghiệm tại các nhà hàng, quán rượu, quán cà phê và các địa điểm văn hóa, giải trí. Tuy nhiên, người đã tiêm mũi tăng cường sẽ được miễn quy định phải tiến hành xét nghiệm.
Indonesia đã triển khai chương trình tiêm đại trà mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19 trong bối cảnh quốc gia có dân số lớn thứ tư trên thế giới này ghi nhận số ca mắc mới ở mức cao nhất trong gần 3 tháng qua do biến thể Omicron. Chương trình được triển khai trong bối cảnh gia tăng quan ngại về sự lây lan biến thể Omicron tại Indonesia. Indonesia đặt mục tiêu tiêm chủng cho hơn 208 triệu người trong tổng số 270 triệu dân, nhưng tới nay chỉ có khoảng 56% được tiêm đủ 2 mũi vaccine.
Nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh bùng phát, nhất là sự lây lan nhanh của biến thể Omicron, nhiều địa phương ở Trung Quốc tiếp tục vận động người dân ăn Tết tại chỗ. Tại thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, tỉnh Hà Nam, Chiết Giang, Quảng Tây, Nội Mông, người dân được chính quyền kêu gọi hủy bỏ các chuyến đi và không được rời khỏi thành phố nếu không cần thiết trong dịp Tết Nguyên đán. Một số nơi có kế hoạch trợ cấp từ 500 đến 1.000 nhân dân tệ cho một người. Nhiều doanh nghiệp còn đảm bảo chỗ ở, cung cấp thức ăn ngày Tết cho công nhân ở lại sản xuất.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã được phát hiện mắc COVID-19. Đây là trường hợp thứ 3 của đội tuyển Việt Nam dương tính với SARS-CoV-2. Trước đó, tiền đạo Văn Toàn và tiền vệ Hoàng Đức cũng dương tính với COVID-19. Việc hai chân sút quan trọng là Tiến Linh và Văn Toàn bị nhiễm COVID-19 chắc chắn sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sự chuẩn bị của huấn viên Park Hang-seo. Dự kiến những cầu thủ có kết quả âm tính sẽ vẫn tập trung tuyển Việt Nam bình thường vào trưa nay. Ông Park vẫn đang chờ hội quân và đánh giá sức khỏe tiến trình hồi phục của Văn Toàn và Tiến Linh trước khi quyết định có gọi bổ sung ai cho trận đấu gặp Australia vào 27 tháng 1 và Trung Quốc vào ngày 1 tháng 2 tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Trận cầu siêu kinh điển được diễn ra trên sân vận động King Fahd tại Ả Rập Xê Út. Real Madrid với dàn cầu thủ chất lượng chỉ mất 25 phút để khiến Barcelona phải nhận bàn thua. Nhận đường chuyền thuận lợi của Benzema, Vinicius băng xuống dứt điểm tinh tế mở tỷ số trận đấu. Tuy nhiên, Barcelona có được bàn quân bình tỷ số 1-1 ngay ở phút 42 sau tình huống Dembele căng ngang vào trong và trung vệ Militao bên phía Real Madrid đã phá bóng đập vào chân của Luke De Jong đi thẳng vào lưới. Sau giờ nghỉ, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lần thứ hai vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Benzema ở phút 72. Nhưng cũng chỉ 11 phút sau đó, Barcelona đã có bàn gỡ hòa với pha đánh đầu cận thành của Ansu Fati. Hòa nhau với tỷ số 2-2 sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội phải bước vào hiệp phụ. Tại đây, Real Madrid đã có được bàn thắng quý giá sau pha lập công của Federico Valverde. Giành chiến thắng chung cuộc 3-2, Real Madrid vượt qua Barcelona để ghi tên mình vào trận chung kết siêu cúp Tây Ban Nha. Đối thủ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Atletico Madrid và Athletic Bilbao.
Dự báo thời tiết theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay thời tiết tại các tỉnh miền Bắc trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong khi đó, tại miền Trung có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Dự báo thời tiết tại khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ, trời rét. nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ C, cao nhất từ 16 đến 18 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, Thủy Chi, phát thanh viên Hồng Hạnh Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.